Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 13 tháng 9 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Không cử hành lễ thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 42. Sự phục sinh công trình của ba ngôi chí thánh, phần tiếp theo. Về phần Chúa Con, người thực hiện việc phục sinh của chính mình bằng sức mạnh của quyền năng thần linh của mình. Chúa Giêsu loan báo rằng, con người sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết rồi sống lại, động từ với nghĩa chủ động. Nơi khác, người xác quyết cách minh nhiên rằng, tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Rồi thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Thessalonica cũng viết rằng, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Các giáo phụ chiêm ngắm sự phục sinh khởi từ ngôi vị thần linh của Đức Kitô, ngôi vị này vẫn kết hợp với linh hồn người và thân thể người khi hai phần đã bị tách biệt bởi cái chết. Thánh Gregorio Niceno viết rằng, nhờ sự duy nhất của bản tính Thiên Chúa hiện diện ở cả hai phần của con người, nên hai phần bị chia lìa và tách biệt lại được tái hợp và liên kết với nhau. Như vậy, sự chết là do sự tách rời những phần vốn kết hợp, còn sự phục sinh là do sự kết hợp các phần bị tách rời. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 649 và 650. 14. Thứ hai, lễ suy tôn thánh giá, lễ kính. 15. Thứ ba, Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ. 16. Thứ tư, Thánh Cornelio giáo hoàng và Thánh Cipriano giám mục tử đạo, lễ nhớ. 17. Thứ năm, Thánh Roberto Beclamino giám mục tiến sĩ hội thánh. 18. Thứ sáu. 19. Thứ bảy, Thánh Januarino, giám mục, tử đạo. 20. Tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 24 thường niên năm B.
Thank you. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô và sống đức tin ấy là chủ đề của phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật tuần này. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta nhận ra Đức Kitô đang ở đâu trong cuộc đời mình, để bước theo và làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thiên Chúa đã mở tai mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn, Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây. Này đây Chúa là Thiên Chúa bên đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa.
Tôi sẽ tiến đi trước nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Thần chảo tư thần đã quân lấy tôi, và màng lưới âm phù đã chụp trên người tôi. Tôi đã rơi vào cảnh lo âu khôn khó, và tôi đã kêu cầu danh Chúa. Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống tôi.
Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác, tôi đau khổ, và người đã cứu thoát tôi.
Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ, và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan trong miền đất của nhân sinh.
Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không có cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng, chúc anh chị em đi bình an và ăn no mặc ấm, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói, anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng, người ta bảo Thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi, còn các con bảo Thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, Thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiên cấm các ông không được nói về người với ai cả, và người bắt đầu dạy cho các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người, nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng: Satan hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập họp dân chúng cùng với các môn đệ lại và phán: Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay trích từ sách ngôn sứ Isaiah, giới thiệu hình ảnh người tôi tớ của Thiên Chúa, người tôi tớ chấp nhận bị đánh đòn, mắng nhiếc, phỉ nhổ. Đức Giêsu như bài tin mừng thuật lại chính là người tôi tớ ấy, người sẽ bị bắt, bị đánh đòn, bị giết chết. Chính đấng Kitô mà thánh Phêrô tuyên xưng sẽ gánh lấy tội trần gian và dùng cái chết của mình để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Bài tin mừng hôm nay thuật lại câu hỏi của Chúa Giêsu với các môn đệ: Anh em bảo thầy là ai? Và thánh Phêrô đã khẳng khái trả lời: Thầy là đấng Kitô. Chắc chắn khi đó thánh Phêrô chưa nhận ra Đức Giêsu là đấng cứu thế đúng nghĩa. Bản thân ông và các môn đệ vẫn chưa thoát khỏi quan niệm truyền thống về đấng cứu thế hùng mạnh sẽ chinh phục vua chúa rồi đăng quang thống trị. Quả đúng vậy, các môn đệ đã ngỡ ngàng khi Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của người, rằng con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ và giết chết. Đức Giêsu muốn đưa các môn đệ trở lại con đường giải thoát của người tôi trung mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Đó chính là con đường dấn thân, con đường hy sinh chịu chết. Đó cũng là con đường mà tất cả những ai muốn theo Ngài phải đi qua. Kính thưa cộng đoàn, đang khi thời đại hôm nay con người luôn đề cao bằng cấp, địa vị, tiền bạc, thì chúng ta lại nghe Đức Giêsu bảo phải theo người, muốn theo người phải từ bỏ. Đức Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta từ bỏ những gì chúng ta đang chiếm hữu, nhưng hơn thế nữa là từ bỏ chính bản thân mình. Từ bỏ bản thân mình có vẻ như là điều vô lý và tiêu cực. Nhưng với Đức Giêsu, điều đó không có nghĩa là đánh mất, mà là tìm thấy. Từ bỏ chính mình là một quyết tâm, một sẵn sàng lên đường với Đức Giêsu. Từ bỏ chính mình là đi vào con đường thương khó, là đón nhận thử thách, dám chết cùng với tội lỗi để sống cho Thiên Chúa. Từ bỏ chính mình và vác thập giá là chu toàn bổn phận cách tận tụy trung thành. Trở thành tín hữu của Chúa Kitô, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên giống như Chúa Kitô, đi vào con đường mà người đã đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong thế giới thực nghiệm hôm nay, mọi thứ đều được kiểm chứng một cách rõ ràng, thì lời nói, lời tuyên xưng ngoài miệng mới chỉ là một phương diện. Dù lời nói có hay đến mấy, cũng chưa đủ để thuyết phục người khác. Chính vì thế, đức tin của chúng ta cần phải được kiểm chứng, được tôi luyện qua những gian nan của thực tế. Lửa thử vàng gian nan thử đức. Chúng ta đã thấy Thánh Phêrô mạnh mẽ tuyên bố xác tín theo Thầy, nhưng rồi đã chối bỏ Thầy. Thực tế đó vẫn thường xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta cũng có thể chối bỏ Chúa một cách nào đó khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Câu hỏi của Chúa Giêsu, còn anh em bảo Thầy là ai, đã không ngừng vang vọng suốt hơn 20 thế kỷ, và nó vẫn còn âm ỉ trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Đức Giêsu là ai đối với tôi? Câu hỏi này khiến chúng ta suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho chính mình. Chúng ta đã hơn một lần tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa, là đường, là sự thật và là sự sống. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã làm những điều ngược với lời tuyên xưng ấy. Chúng ta chối bỏ Đức Giêsu khi phạm tội, khi chúng ta làm điều thất đức, khi sống giả tạo, lừa dối người khác, làm hại đến uy tín thanh danh của người khác. Là Kitô hữu, chúng ta phải tuyên xưng đức tin của mình, nhưng không chỉ bằng môi miệng, mà bằng cả lối sống, bằng cả cách ăn nết ở. Việc tuyên xưng đức tin đích thật đôi khi còn đòi chúng ta phải tốn phí thời gian, sức lực hay tiền bạc, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống mình. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Giacôbê đã quả quyết, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Chính cuộc sống mỗi ngày sẽ diễn tả đức tin của chúng ta. Thánh Giacôbê đã chỉ cho chúng ta một cách sống phù hợp, đó là hãy quan tâm đến anh chị em mình, đến nhu cầu thực tế của họ. Nếu chúng ta hành động phù hợp với những điều chúng ta tuyên xưng, nếu trong thử thách gian nan, lòng tin của chúng ta vẫn không bị nao núng. Nếu vì đức tin mà chúng ta dám chịu thiệt thòi, thì đức tin đó đã được tôi luyện và trưởng thành. Đức Giêsu đã sẵn sàng dấn thân đến chết để thể hiện tình yêu đối với con người. Là Kitô hữu, chúng ta đã quyết tâm chọn Đức Giêsu. Chúng ta hãy cùng với Đức Giêsu hướng đến người khác. Cùng với Đức Giêsu thể hiện tình yêu, tình cảm của mình bằng những việc làm cụ thể. Ước gì cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một câu trả lời sống động cho thế giới hôm nay biết rằng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa làm người, đấng đang sống, hiện diện và hoạt động trong mỗi người chúng ta, như tông đồ Phao-lô đã quả quyết. Không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang, Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đau khổ và sự chết mà Đức Kitô đón nhận để cứu độ nhân loại trở nên con đường tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tin tưởng vào tình yêu cao vời của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, xin cho các linh mục đang phục vụ dân Chúa biết hiệp dân đau khổ thử thách đời mình trong hy lễ Chúa Kitô, để mang lại nhiều ơn thiên cho các linh hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các giáo lý viên trở nên nhân chứng bằng đời sống phù hợp với đức tin mà họ rao giảng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ai chịu mất mạng mình vì ta và vì phúc âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Xin cho các Kitô hữu đang bị bắt hại vì danh Chúa, được sức mạnh tình yêu Chúa nâng đỡ, mà trung thành sống và làm chứng cho đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thầy là Đấng Kitô, xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn can đảm tuyên xưng đức tin bằng nỗ lực xây dựng gia đình thành cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương và sống lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng thập giá mà cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa, để mai ngày được dự phần vinh phúc với Chúa trên trời. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Thân vào sau.
Anh chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muôn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Hỡi thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các cao vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một hệ thưng ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa,
chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến vào dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
I want to know, I want to know.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bi tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và cho đời. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và cho đời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn dòng tu đan viện đền thánh ở châu Âu hãy đón nhận một gia đình tị nạn như giáo phận Roma và cả Vatican cũng làm. Trong bài huấn dụ ngắn trước hơn 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên 5B, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người cầm điếc, biểu tượng của một người không tín ngưỡng hành trình tiến về đức tin. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo d'oggi racconta la guarigione di un sordomuto da parte di Gesù, un evento prodigioso che mostra come Gesù ristabilisca la piena comunicazione dell'uomo con Dio e con gli altri uomini.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc, một biến cố lạ lùng chứng tỏ cách thức Chúa Giêsu tái lập sự đả thông trọn vẹn giữa con người với Thiên Chúa và với tha nhân. Phép lạ này diễn ra trong khung cảnh vùng thập tỉnh, nghĩa là ngay trong vùng đất của dân ngoại. Vì thế, người câm điếc ấy được dẫn đến Chúa Giêsu, tượng trưng cho người không tín ngưỡng đang thực hiện một hành trình tiến về đức tin. Thực vậy, bệnh điếc của anh ta biểu lộ sự thiếu khả năng lắng nghe và hiểu biết, không những lời con người, nhưng cả lời Chúa nữa. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin nảy sinh từ sự lắng nghe lời giảng, Điều đầu tiên mà Chúa Giê-xu làm là đưa người ấy ra xa khỏi đám đông. Chúa không muốn quảng cáo cử chỉ Ngài sắp thực hiện và cũng chẳng muốn lời của Ngài bị lấn át vì những tiếng ồn ào, huyên náo, chuyện trò của những khung cảnh chung quanh. Lời mà Chúa Kitô thông truyền cho chúng ta cần sự thinh lặng để được lắng nghe như lời chữa lành, hòa giải, tái lập sự cảm thông. Rồi có hai cử chỉ của Chúa Giê-xu được làm nổi bật. Ngài động chạm đến đôi tai và lưỡi của người bị bế tắc trong sự đả thông, và Ngài khẩn cầu phép lạ từ trên cao, từ Chúa Cha. Vì thế, Ngài ngước mắt lên trời và truyền rằng, hãy mở ra. Và tai người điếc mở ra, dây ràng buộc lưỡi của anh cũng được tháo cởi, và anh bắt đầu nói đúng. Đức Thánh Cha nói, giáo huấn mà chúng ta rút ra từ giai thoại này là Thiên Chúa không khép kín nơi mình, nhưng cởi mở và đả thông với nhân loại. Trong lượng từ bi vô biên của Ngài, Ngài vượt lên trên vực thẳm của sự khác biệt vô biên giữa Ngài với chúng ta và đến gặp chúng ta. Để thực hiện sự đả thông ấy với con người, Thiên Chúa đã làm người. Đối với Chúa, nói qua lề luật và ngôn sứ mà thôi vẫn chưa đủ. Ngài còn hiện diện nơi người con của Ngài là lời nhập thể làm người. Chúa Giê-xu là nhà đại bắc cầu, kiến tạo nơi mình chiếc cầu lớn của tình hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Nhưng bài tin mừng này cũng nói về chúng ta. Nhiều khi chúng ta co cụm và khép kín vào mình, và chúng ta tạo ra bao nhiêu hòn đảo không tới được và đầy chướng khí. Thậm chí, các quan hệ sơ đẳng nhất giữa con người đôi khi cũng tạo nên những thực tại không có khả năng cởi mở đối với nhau, như vợ chồng khép kín với nhau, gia đình, các nhóm giáo xứ và cả đất nước cũng khép kín. Và điều này không phải là của Thiên Chúa, nó là của chúng ta, là tội lỗi của chúng ta. Nơi căn cội đời sống Kitô của chúng ta, trong phép rửa tội, có cử chỉ và lời nói của Chúa Giê-xu, Ephphata, nghĩa là hãy mở ra. Và phép lạ được hoàn thành, chúng ta được chữa lành khỏi bệnh điếc của ích kỷ và bệnh câm của sự khép kín và tội lỗi, và chúng ta được tháp nhập vào đại gia đình của giáo hội. Chúng ta có thể lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta và thông truyền lời Chúa cho những người không bao giờ được nghe, hoặc cho những người đã quên lãng hay chôn vùi lời ấy dưới những gai góc của lo âu và lừa đảo của thế gian. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng,
chiediamo alla Vergine Santa, dona dell'ascolto e della testimonianza gioiosa, di sostenerci nell'impegno di professare la nostra fede e di comunicare le meraviglie del Signore a quanto incontriamo sul nostro cammino.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Thánh là người phụ nữ lắng nghe và vui mừng làm chứng. Xin mẹ nâng đỡ chúng ta trong quyết tâm tuyên xưng niềm tin của chúng ta và thông truyền những kỳ công của Chúa cho những người chúng ta gặp trên đường đời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dimitte secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Grazie a Tu, an questum, Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spensec.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, người ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa qua các việc làm của chúng ta, như cuộc sống của chân phước mẹ Teresa Calcutta mà chúng ta tưởng niệm ngày qua đời của mẹ hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua. Đứng trước thảm trạng, hàng chục ngàn người tị nạn trốn chạy cái chết vì chiến tranh và đói, và họ đang hành trình tiến về cuộc sống hy vọng. Tin mừng kêu gọi chúng ta, yêu cầu chúng ta hãy trở thành những người thân cận của những người bé nhỏ nhất và bị bỏ rơi, mang lại cho họ một niềm hy vọng cụ thể. Nếu chỉ nói, can đảm lên, hãy kiên nhẫn mà thôi thì chưa đủ. Niềm hy vọng Kitô có sức phấn đấu với sự kiên trì của người đang tiến về một mục tiêu chắc chắn. Vì thế, nhân dịp năm thánh lòng thương xót sắp đến, tôi kêu gọi các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các đan viện và đền thánh ở toàn Âu Châu, hãy biểu lộ sự cụ thể của tin mừng và đón tiếp một gia đình tị nạn.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh OP thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.